chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy viết về số phận của cán bộ, chiến sĩ, quân dân đang sinh sống, làm việc và bảo vệ vùng đất thiêng Trường Sa, Hoàng Sa. Chúng ta gọi những con người bình dị quả cảm ấy bằng cái tên chung, quân dân. Bởi ngoài những người lính biển còn có cả những người dân đảo. Câu chuyện bắt đầu từ khi Phương, một chiến sĩ tân binh ra đảo nhận nhiệm vụ và kết thúc khi Phương trở lại đất liền. Thời gian gói gọn trong 2 năm là một khóa nghĩa vụ quân sự. Tác giả không dùng bất cứ một mẹo mực kỹ xảo nào của nghệ thuật tiểu thuyết. Câu chuyện bình dị như chính đời sống hàng ngày ở trên đảo. Ở Biển Xanh Màu Lá, Nguyễn Xuân Thủy sắn từng mảng đời sống vật lên trang giấy mà không cần phải chọn lọc, hư cấu. Vì thế, cuốn sách lại có sức hấp dẫn riêng. Đó chính là vẻ đẹp của sự chân thật. Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc của Thu Loan.
Sáng sớm một ngày tháng 10, cầu cảng Cam Ranh tất bật, mọi thứ đều toát lên sự vội vã. Từng nhóm người đứng ngồi, từng đống ba lô đồ đạc chất ngất chờ đưa xuống hầm tàu. Đủ các loại hàng hóa tư trang trên trời dưới đất chả thiếu thứ gì. Nhiều nhất phải kể đến là những can nhựa đủ loại. Can đựng cồn, can đựng rượu, can đựng nước mắm, mắm tôm. Và nhiều hơn cả, lấn lướt các mặt hàng khác là những can cả pháo muối. Thứ hàng này có giá trị nhất với cuộc sống của những người lính đảo. Đây đó là một vài thùng chanh muối thuộc về hàng xa xỉ phẩm, sau này sẽ như một món đặc sản giải khát trong những ngày nắng hạn. Mọi người nhộn nhịp đi lại, đưa tiễn. Đồng đội, anh em, chú cháu, bố con. Sự tiếp nối thế hệ những người lính ở đây không phải là hiếm. Người ta có cảm giác gặp lại không khí đưa tiễn của những năm đất nước còn chiến tranh. Những khuôn mặt hoặc tươi rói, hoặc phảng phất chút lưu luyến, hoặc trầm lắng suy tư, lướt qua lướt lại. Khi những đống hàng hóa ngổn ngộn chất trên cầu cảng đã được chuyển hết xuống, nằm gọn dưới hầm tàu, thì không khí có vẻ bớt nóng hơn. Mọi người trở lại trạng thái rảnh rang. Một vài bộ phận ưu tiên được ở trong các phòng của thủy thủ, còn lại cánh lính trơn thì phải cố thủ ở boong tàu. Nhiều anh lính tỏ ra rất có kinh nghiệm trong việc đi biển. Những chiếc võng đã được tranh thủ mắc lên đủ mọi chỗ, từ hành lang, lan can đến góc chứa phao cứu sinh để xí phần. Những chiếc võng này sẽ là nơi an tọa của lính tráng trong suốt hành trình trên biển. Mọi công việc chuẩn bị có vẻ như đã hoàn tất. Đồng chí cán bộ quân lực cầm sổ bước lên yêu cầu các đoàn kiểm tra quân số, tập hợp đội hình. Sau khi quán triệt một vài yêu cầu, anh bắt đầu đọc danh sách từng đoàn. Đọc đến tên ai, người đó hô, có, đồng thời bước lên cầu tàu. Mặt biển lăn tăn những con sóng nhỏ hiền lành. Một tiếng nữa, con tàu sẽ rời bến. Bỗng có lệnh. Có áp thấp nhiệt đới, tất cả dừng lại, lên trạm nghỉ, chờ có lệnh mới được rời cảng. Tất cả đoàn người kéo nhau lên bờ. Phương cũng lễ mễ, khoác ba lô bám theo đoàn của cậu, bước những bước khứ hồi, miễn cưỡng. Ngày 4 giờ chiều, chiếc u át thùng đưa cả thầy 12 người vào cảng Cam Ranh, kèm theo là một lô xích sông hàng hóa. Nào quân tư trang, linh kiện, khí tài, gần chục bao tải, bầu bí, các loại hạt rau, cước đan lưới. Úi, mang cả rượu nữa à? Khè khẽ chứ. Cồn bảo quản đấy. Trung đội trưởng Cao nói vẻ bí mật khi qua cổng gác. Cây cầu Long Hà cong cong vắt mình qua vịnh, mềm mại và điệu đà. Xe qua cầu, vượt qua khu rừng xuyên bán đảo. Đường mịn, êm như ru. Dọc khắp hai bên, nhãn rừng đã nở chi chít những chùm hoa rất nhỏ. Xe sắt lại vì nắng nóng. Những gốc mai dại xù xì nổi cả rễ lên mặt đất, nhìn như mai cảnh trồng tạo dáng trong chậu. Xe chạy dọc theo con đường dưới hai hàng dương mát rượi như đi trong công viên. Chừng 10 phút thì ra tới bờ biển. Đây rồi, cầu cảng số 4. Ôi, sao lắm tàu thế? Mình đi cái nào? Kia, chắc cái HQ96 to to trắng trắng kia kìa. Còn lâu, tàu chở cán bộ cao cấp đấy. Đoàn trưởng nhắc nhở. Trật tự, tí nữa đi tàu nào khác biết. Thế là im xe. Tất cả chuyển hàng xuống tàu PD-75. Đoàn trưởng truyền lệnh. Ôi, cái này bé mà xấu bò sư. Chuyển đi, ít người lại cứ thích đi tàu lớn. Tàu kia chở cả ngàn người đấy. Mọi người xuống vào khuôn vác, chuyển được bấy nhiêu thứ xuống xe, rồi lại đưa xuống hầm tàu cũng đủ mệt. Trung đội trưởng Cao luôn mồm. Nhẹ tay chứ không hỏng hết bây giờ. Nặng xếp dưới, nhẹ xếp trên. Quân tư trang để riêng, khéo vỡ mất mấy quả dưa hấu. Được cái, mấy chú lính cũng khỏe. Lính phòng không mà chả kém lính tăng là mấy. Xong xuôi đầu đấy thì trời cũng nhá nhem tối. Vừa thở phào quệt mồ hôi thì tàu hoãn chạy. Có áp thấp nhiệt đới khu vực quần đảo Trường Sa. Ai đó nói, cái gì? Đèn quá. Mọi người thừ mặt ra. Thôi đúng rồi, lúc xe ra cổng gặp ngay mấy con chó nhà bà Hạnh cháo lòng. Thế nào? Tất cả vào D3 ngủ tạm, chờ lệnh trung đoàn. Giọng đoàn trưởng sang sảng. Bọn mình bảo nhau. Ui dào, chán thật. Áp thấp thì kệ áp thấp. Cứ đi, sợ gì. Thế là trạm trưởng nghe thấy liền quát. Muốn chết à? Lên bờ đi. Mấy thằng đành lục tục kéo nhau lên nhà nghỉ. Quang cảnh khu nhà chờ thật đúng chẳng khác gì cái chợ. Láo nháo, lộn xộn và tạm bợ hết sức. Có lẽ nó cũng không có ý định đón đột xuất mấy trăm con người bị lỡ một chuyến đi. Các phòng trống trơn, chỉ có những chiếc phản gỗ nằm ườn lưng uể oải. Có chiếc chiếu mốc thếch, cảm giác như mộc nhĩ sắp trồi lên. Chắc chắn ở đây vừa mãn hạn một khóa tân binh. Một vài anh kiếm tạm khúc cảnh phi lao, cắm lên góc giường để làm cọc mắc màn. Quần áo ngoắc treo vung vãi. Nhóm thì túm tụm chơi bài, nhóm chơi cờ tướng, nhóm thì ngồi tán gẫu. Mấy anh vô lo vô nghĩ thì hát giống lên, ông ổng, xuyên tạc một bài hát theo đề tài áp thấp nhiệt đới. Có gì sáng nay mà bão xôn xao? Có gì sáng nay mà sóng hét ào ào? Có anh kiếm được tờ báo cũ đâu đó, chăm chú đọc giết thời gian. Một vài chú họ nhà ỉn thì lăn ra tranh thủ đánh một giấc, bất chấp tất cả những âm thanh hỗn độn xung quanh. Vẫn ngáy như kéo gỗ. Đó là những anh lính thủy thủ thực thụ. Họ đi biển đã nhiều, mọi cảm giác gần như chai lì. Với họ, tàu chưa đi thì đi nghỉ, mai kia đi, chẳng vấn đề gì. Nắng tốt dưa, chưa đi tốt lính. Nhưng với những người lần đầu ra đảo như nhóm của Phương lại khác. Nó trộn rộn, nó hẫng hụt, nó nôn nao ghê lắm. Không gì chán bằng cảnh phải chờ đợi. Cả mấy trăm con người ở kín hai dãy nhà ba tầng sát bờ vịnh Cam Ranh. Đêm xuống, trên vịnh nhấp nháy những thuyền câu mực. Phía bên kia là những quầng sáng hắt lên nền trời. Ánh sáng từ thị xã Cam Ranh, nó làm Phương nhớ đến những hôm trước khi chuẩn bị ra đảo. Trung đoàn của Phương nằm ở rìa thị xã. Nhưng tới cuối tuần, Phương vẫn lang thang ở những quán cà phê trong thị xã, hưởng chút không khí phố phường. Quán cây dừa với cô chủ có nút ruồi đỏ, nụ cười nửa miệng hút khách là nơi Phương hay lui tới. Hôm trước khi đi, Phương và bạn bè cũng ngồi uống nước ở đấy. Bây giờ, phía đó là những quầng sáng, gần gũi mà xa xôi. Nó sẽ lùi dần vào trí nhớ khi con tàu nhổ neo. Với Phương, bây giờ điều quan tâm nhất là tình hình diễn biến của thời tiết để tàu có thể rời cảng sớm. Và tất nhiên, những thông tin về đảo, về cuộc sống ở nơi cậu sắp đến mới lạ, bao giờ cũng khao khát đón nhận. Phương chọn cách làm cho thời gian trôi nhanh là mang sổ ra ghi chép. Và lần đầu tiên, cậu đã đặt bút ghi những dòng mà người ta vẫn gọi là nhật ký. Ngày 5 giờ 15 phút, mọi người chăm chú lắng nghe bản tin dự báo thời tiết. Hừ, cái áp thấp này buồn cười thật. 3-4 ngày trời cứ luẩn quẩn ở ngoài biển. Vào bờ đi thì không vào, mạnh thành bão cũng không thành. Nó định trêu ngươi mình chắc. Điện trung đoàn nói, ai có nhu cầu về thì về, còn lại ở trong đó chờ đợi. Thôi, chả về, đã chào rồi, bắt chân bắt tay rồi, chúc tụng mãi, giờ lại vác cái mặt về có mà dơ. Để phần cho mấy ông có vợ. Còn mình cứ ở đây thi gan xem sao. Về mà tàu nó chạy mất thì xong. Chết thật, hàng hỏng hết mất. dưới hầm tàu nóng quá, bầu bí ủng cả. Những quả xoài lúc mua phải chọn loại xanh, giờ chín mùn ra. Đàn vịt gầy sơ xác. Tự nhiên, ai cũng thích nghe đài, thành thử chiếc Sony nhỏ cứ mở hết công suất cả ngày. Tầm nửa buổi, có thêm một đoàn mới từ đảo vào hôm đầu tuần, chuyển sang dồn phòng ở cùng, nên cũng đỡ buồn. Đây là đoàn cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh, đang chờ thanh toán chế độ. Họ đều là những người kinh nghiệm đầy mình. Vậy nên, những người trong đoàn bọn mình, ai cũng tranh thủ học thêm một số mẹo khi sống ở đảo. Những người khách đảo xa thật vui nhộn, chuyện mãi không hết. Nhìn anh nào cũng như bao công, tóc vàng cháy, tướng ấy là khỏe như vâm. Các anh ở đảo nào vào? Mình ở Nam Yết. Mình Sinh Tồn. Mình An Bang. Đang chuyện thì đài đưa tin, Trường Sa vừa cấp cứu một ca vỡ lá lách thành công. Chỉ chậm 5 phút là bệnh nhân ấy mất mạng. Ai cũng suýt xoa nói, cậu lính ấy gặp may. Anh phóng viên ca ngợi hết lời, kíp bác sĩ phẫu thuật. Nghe xong, anh cầm ngồi cạnh bọn mình bảo, bọn tớ đấy. Mặt cứ thản nhiên như không. Cả nhóm tròn xoe mắt, nhao nhao hỏi. Thật không? Thế á? Ừ, tớ với hai vị đây này, Trung và anh mà đài vừa đọc đấy. Kinh nhỉ, các anh giỏi thật đấy. May mắn quá lại được trò chuyện với cả người trong cuộc. Thế cậu lính ấy bây giờ đâu ạ? Cậu ấy nằm ở bệnh xá vùng, bọn tớ đang định tí nữa ra thăm. Ngã ở hào đấy, sợ không? Các cậu ra đấy phải cẩn thận, cứ xông xáo ngắm trời ngắm biển là xuống hào như chơi đấy, sâu lắm. Thêm một bài học đắt giá, mình sẽ cho vào bộ nhớ. Thằng Tuân chạy vào. Ơ, thế các anh ở bên quân y à? Ôi trời, thế mà không biết. Anh xem hộ em cái chân, sao nó cứ nhức ở chỗ củ khoai này quá. À, em nữa, bác xem giúp em, cái tai sao nó cứ ù một bên. Mấy cậu lính nhặng xị cả lên. Chết thật, quân đi Trường Sa mà sao trục trặc nhiều thế này. Lại đây xem nào. Anh Cao đùa. Chắc tại chờ lâu quá nó sinh ra thế này đây mà. Tất cả cùng cười. Hết ngày thứ ba. Đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy thông tin gì. Mọi người vẫn cứ nằm dài cổ chờ đợi. Nôn nao nhất phải kể đến thái độ của cánh lính trẻ. Thì cứ nhìn ngay trong nhóm của Phương khắc biết. Bọn Phương và Tuân Còm cứ đi ra đi vào. Tuân Còm lấy giấy bút hí hoáy viết thư. Được vài dòng lại thôi. Hôm nay vẫn chưa nghe ngóng gì chuyện lên đường. Việc tàu chuẩn bị rời cảng, gặp thời tiết không thuận phải hoãn lại, không phải là hiếm. Cả một chuyến đi biển với hàng mấy trăm con người, nên tất cả mọi chuyện đều phải cẩn trọng. Rất nhiều người đã xin ra ngoài thị xã Cam Ranh tranh thủ mua bán gì thêm, hoặc chỉ đơn giản là đi cho đỡ buồn. Dường như họ tranh thủ khoảng thời gian chờ cho này để ngắm nốt phố phường với những hoạt động như chợ búa, đi lại, xe cộ, để chuẩn bị cho một sự chia xa với quãng thời gian chí ít cũng 2 năm mới trở lại. Họ sắp bước vào một thế giới hoàn toàn khác của những người lính đảo. Thế giới đó sẽ không có những hoạt động rất đỗi bình thường ấy, chỉ có sóng, có gió, có trời mây của biển và đảo. Ngày chuẩn bị tinh thần sáng mai tàu chạy, báo thức sớm 1 tiếng so với quy định. Đoàn trưởng thông báo. Ừ, có thế chứ, tưởng áp thấp được mãi, chờ thêm vài ngày nữa chắc phát rồ lên mất. Anh Trung quân y mới vào bảo, thôi thế cũng là may, chứ đang đi mà gặp bão thì nó quần cho dựng ngược lên ấy chứ. Các chú còn ngựa non háu đá lắm, y như cái cậu bị vỡ lá lách. Sáng nay bọn tớ ra thăm, trông khỏe rồi, cười toe toét khoe, vừa ra gọi điện về nhà cho vợ chồng ông bà già yên tâm. Không có nghe đài báo thấy nói tên con mình, lại lo phát ốm lên thì gay. Tưởng cu cậu sau vụ này phải vãi linh hồn ra, ai dè đã lại xôn xôn đòi ra đảo. Chịu thật. Mấy đứa rủ nhau tắm một bữa cho thỏa thích, để từ mai còn nhịn. Anh Cầm hỏi, đã chuẩn bị đủ đồ chưa? Đủ rồi ạ. Nằm 4 ngày ở đây mà chưa chuẩn bị xong thì có mà. Còn tiền không? Tiền thì còn một ít. Xem mua gì thì mua hết đi. Sao thế ạ? Ngốc ạ. Không mua thì đem tiền ra đấy làm gì? Mang ra đấy để chui đít à? Tiền ngoài đảo cũng chỉ là giấy lộn thôi, biết không? Nhưng bọn em mua đủ rồi, khăn mặt, dao cạo râu, quần áo lót, tem thư, phong bì. Thằng Tuân kể một lô xích xong. Có giày chưa? Có rồi, phải mua để thể thao chứ. Mua thêm đi, nhanh rách đấy. Biển Trường Sa chứ không phải bãi tắm Nha Trang đâu. Không có dầu gội đầu, không có sao cạo râu còn sống được. Chứ không có giày là khổ, không đuổi được cá mà ăn đâu. San hô nó cứa cho nát chân. Xuống biển cũng là thể thao đấy, bơi mà. Thế biển ở đấy có nhiều cá không ạ? Đủ ăn nếu biển lặng. Thời gian biển lặng nhiều không ạ? Độ nửa năm. Thế bác trả nói trước, giờ ở đây lấy đâu ra giày mà mua? Ra thị xã thì cả chục cây số, đi sao được? Thiếu gì, xuống căng tin. Chọn loại thượng đỉnh đế kép ấy. Còn tiền thì mua nốt hạt rau ra đấy mà trồng, hoặc pin đèn để bắt chuột. Khoán đấy, mỗi tháng một con. Bây giờ thì đỗ rồi, chứ trước thì nhiều lắm. Mà đấy là Trường Sa lớn, các cậu chứ đảo chìm bọn tớ thì chả cần. Thôi, chuẩn bị mà đi ngủ sớm, không có sáng mai lại díp mắt vào không dậy được. Díp là díp thế nào? Thế em chào các bác trước, sáng mai bọn em đi, các bác cứ ngủ khỏi phải dậy. Ừ, thế đi may mắn nhé. 2 năm như giấc ngủ trưa ấy mà. 8 giờ sáng, được lệnh rời cảng. Thế là con tàu đã chuẩn bị nhổ neo, chấm dứt chuỗi ngày lê thê chờ đợi. Mọi người đã chuẩn bị tâm thế cho chuyến đi khá kỹ càng. Ai nấy đều tự dặn mình điều gì đấy, bây giờ mới được thở phào. Ngày, buổi sáng, trời cao xanh lồng lộng, 8 giờ tàu rời cảng. Mọi người trên bờ và trên boong cùng nói những lời chia tay. Đi nhé, chúc bình an, tạm biệt đất liền, hẹn gặp lại. Con tàu quay lái rồi từ từ lướt nhẹ, tiếng động cơ đều đều, những cánh tay vẫy chào, tất cả đều im lặng, ai cũng thấy nao nao. Vịnh Cam Ranh đẹp như tranh vẽ, sóng chỉ hơi lô xô. Những đảo, những hòn lần lượt hiện ra, có đảo giống như hòn trồng ở Nha Trang, có hòn lại hệt như hòn trống mái. Tàu ra khỏi vịnh, bắt đầu nhằm trùng khơi rẽ sóng. 8 giờ 20 phút, mình mở chai La Vi, bóc mấy viên chống nôn. Mỗi lần 2 viên, 6 tiếng uống một lần. Lời bà bán thuốc loáng thoáng. Uống xong vẫn rút một nắm túi ni lông, nhét vào túi quần, phòng thuốc không công hiệu. Theo mấy anh có kinh nghiệm, thì biển hôm nay rất êm, may thật. Nhưng bắt đầu thấy nôn nao. Sàn tàu như bị đẩy lên cao rồi buông hẫng xuống như một trò đùa ác kiểu đu võng, chao đảo như động đất. Có lẽ sắp bắt đầu rồi. Mình nghĩ bụng và chạy vào phòng nằm chờ, say và nôn. Chờ mãi không thấy, chỉ hơi choáng váng, lại thiêu thiêu buồn ngủ. Vừa mơ màng đã nghe tiếng kèn, thò đầu ra hỏi kèn gì đấy. Anh nhà tàu gắt bảo kèn cơm chứ kèn gì. Dậy ăn đi, không có hết bây giờ. Mấy ông kỹ thuật viên đi về kể, say vật vã như chết rồi, nôn mật xanh một vàng ra. Thế mà mình chả thấy gì, bụng lại thấy đói đói. Khỉ thật, thì ra các bố dọa mình hay sao ấy. Ám ảnh, say ghê quá. Cứ lo xa mãi, hóa ra thừa. Ngày, chiều về, hoàng hôn bắt đầu buông lướt thướt trên mặt biển. Mặt trời đỏ lựng như khối thép tôi trong lò, tròn vành vạnh. Hạ thấp dần rồi chu tọt xuống mặt cắt đường chân trời, bỏ lại những tảng mây lửa hừng hực hắt xuống mặt nước như rát vàng. Biển ánh lên một màu vàng tím rồi sậm dần lại, đen bầm như nước sông Tô Lịch. Không gian bao la dần thu hẹp lại, cảm giác bóng tối lan đến rõ mùn một cho đến khi không thấy gì nữa. Đêm, nếu như đứng trước biển, con người ấy nhỏ nhoi, phù sinh kiếp người, thì khi chứng kiến cảnh đêm về trên biển, sẽ thấy sự tuyệt vọng, bế tắc và cảm giác bị bỏ rơi. Sức mạnh và uy lực của biển đêm quá lớn, mênh mang, hun hút, thăm thẳm, không ranh giới, không bến bờ. Tiếng động cơ nhỏ lại, y y một lúc rồi tắt hẳn. Tàu buông trôi, con tàu đã bé xíu, giờ càng trở nên đơn độc, lạc lõng. Sóng vẫn lặng, một thủy thủ loay hoay đấu nối đoạn dây điện, và thả 2 bóng đèn tiếp xuống mạn tàu, chỉ cách mặt nước chừng non 1 mét. Mọi người rủ nhau ra xem câu mực. Mấy chú cá chuồn thấy ánh sáng thì lượn quanh rồi nhao lên mặt nước. Chỉ chờ có thế, lập tức 2 cây vợt nhanh như cắt, chụp lấy đưa lên boong tàu làm mồi câu. loài mực vốn ham sáng, có lẽ tên nó là mực, nên nó thích gần đèn. Thế thì kể ra, nó cũng có trí tiến bộ đấy chứ. Nhưng chú nào ngoi lên cũng bị vào vượt hết. Vớt lên sàn tàu rồi vẫn phập phồng hai bên, thở lấy thở để. Mấy tay câu chốc chốc lại kéo lên một con to tướng, đỏ soi sói. Từng mớ được chuyển vào bếp luộc. Xào mỗi mực không, chẳng kèm thứ gì. Chừng 20 phút sau, đã thấy gọi nhau lên nóc hầm làm tiệc mực. Người ăn cứ ăn, người vợt cứ vợt, người câu cứ câu, rồi lại thay phiên nhau. Mấy đĩa ba ngăn cứ đầy có ngọn, tiếng rô rô khuấy động cả một vùng. Ôi chao, thế này mà ở nhà hàng thì có mà tiền tấn. Những ngày đi biển với Phương sẽ mãi mãi là những ngày không thể quên. Nó còn dư âm trong Phương ngay cả khi anh đã đặt chân lên đảo, đã sống trên đảo. Phương vẫn cứ ngỡ như mình đang bồng bềnh trên sóng. Ngày, sớm tinh mơ, giữa đại dương bao la, không khí trong lành, mát rượi, từng làn gió mơn man da thịt, cảm giác nôn nao biến mất từ bao giờ. Hôm qua, chắc mình bị sức ép tâm lý, cứ nghĩ là say nên mới thế. Sóng vỗ lép bép vào mạn tàu, nghe vui vui. Biển qua cơn áp thấp, chỉ hơi sao động một cách hiền hòa. Có lẽ biển cũng như con người, sau một cơn thịnh nộ, thường tĩnh tâm lại để suy xét về hành vi của mình. Ai cũng cảm nhận được sự bình yên. Mặt trời còn chưa mọc. Những chú cá chuồn thi thoảng lại nổi hứng vọt lên khỏi mặt nước, bay như chim. Những con vật sống ở nơi biển trời mênh mông, thiếu hẳn môi trường trung gian là đất này, hình như đều có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Cá thì có loại bay vè vè được hàng chục mét như chim. Còn chim thì lại xa xuống mặt nước bơi được rất lâu. Thiên nhiên thật kỳ diệu và bí ẩn. Mọi người lục tục làm công việc vệ sinh buổi sáng. Bỗng từ phía sau có tiếng reo. Cá heo kia. Tất cả cùng hướng tầm mắt theo hướng ai đó chỉ tay. Mấy anh đang đánh xăng, bọt thuốc còn nhoe nhoét, trắng bốp quanh miệng, cũng xô cả về phía bong tàu. 1, 2, 3. Ôi, nhiều lắm. Cả đàn cá heo tung tăng, nhào lộn, cách tàu khoảng 200 mét. Tàu chạy gần lại, khoảng cách được rút ngắn dần. Có chú tung mình lên sát mạn tàu như một lời chào buổi sáng của chủ nhà dành cho những người khách của biển cả. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Tàu đi qua một đoạn xa, vẫn thấy những diễn viên xiếc nhiệt tình biểu diễn. Loài cá heo thật hiền và thông minh. Mọi người ra cả nóc hầm tàu ngồi hóng mát và ngắm cảnh. Ấy đi đảo nào? Đá lát. Chim à? Ừ, chim. Chỉ tiếc là không được đá bóng. Đây Trường Sa Đông. Còn mình Trường Sa Lớn. Thế thì cùng đây rồi. Ở bộ phận nào? Hỏa lực. Đây radar. Radar sướng như tiên. Cũng thường thôi. Đến Trường Sa Lớn đầu tiên đấy. Cậu ấy à? Không, tàu ấy. Ừ, chán thật. Sao mà chán? Phải xuống tàu, chẳng được đến các đảo khác. Đổi cho đấy. Chả thèm. Sướng thật, cứ như đi picnic ấy. Mùa này biển lặng đấy bố ạ. Sướng thật. Cuối năm đi, xem có nhảy ngược lên không? Cánh lính trẻ chuyện trò rôm rả. 8 giờ, anh nhà tàu loan báo. Trưa nay, tàu sẽ đến đảo đầu tiên, Trường Sa Lớn. Mình háo hức, mong chờ giờ phút được nhìn thấy đảo biết bao. 10:05. Kìa, đảo kia hay sao ấy? Thằng Tuân chỉ hai chấm nhỏ sát nhau lờ mờ xa tít. Mấy đứa xúm lại căng mắt nhìn. Đứa bảo phải, đứa bảo không, cãi nhau loạn xạ. Tàu chạy thêm 15 phút nữa thì chấm nhỏ nhìn dần bằng cái bánh mì, trông rõ hơn một chút. Ừ, hình như đảo thật. Đúng rồi, còn hình như cái gì nữa? Đảo đấy. Bọn mình kéo lên cả phía mũi tàu, ngóng về phía trước. Trông thế mà xa. Mãi hơn một tiếng sau, tàu mới đến nơi. Đảo to dần, bằng chiếc mũ cối, bằng cái chậu sặt, rồi bằng chính con tàu đang chạy. Cuối cùng thì nhà cửa, cây xanh hiện ra sừng sững, rõ mồn một. Ôi, Trường Sa, tổ quốc ta, ngôi nhà của chúng ta. Vậy là ta đã đến. Con tàu từ từ cập vào cảng. Ba hồi còi dài giòn giã kéo lên chào đảo nhỏ. Những cái bắt tay ấm nồng. Thế là xong một chuyến đi. Mình tự nhủ, kết thúc một tour du lịch tuyệt vời. Ừ, thế là vẫn chưa biết cảm giác say sóng như thế nào rồi. Tiếc thật. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của tác giả Nguyễn Xuân Thủy. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.